18.3 Rối loạn nhân cách ái kỷ. Rối loạn nhân cách ái kỷ là một tình trạng sức khỏe tâm thần. Nó ảnh hưởng đến lòng tự trọng, bản sắc và cách họ đối xử với bản thân và người khác. Nó còn hơn cả sự kiêu ngạo hay ích kỷ. Trong trường hợp xấu nhất, những người mắc chứng NPD có thể phải vật lộn với cảm giác thất bại hoặc bị từ chối, khiến sức khỏe và hạnh phúc của chính họ gặp nguy hiểm. Rối loạn nhân cách ái kỷ là gì? Rối loạn nhân cách ái kỷ, NPD, là một tình trạng sức khỏe tâm thần ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận bản thân và quan hệ với người khác. Mắc NPD có nghĩa là bạn có nhu cầu quá mức để gây ấn tượng với người khác hoặc cảm thấy mình quan trọng. Nhu cầu đó có thể đủ mạnh để thúc đẩy những hành vi có hại, ảnh hưởng tiêu cực đến bạn và những người xung quanh. NPD lấy tên từ Narcissus, một thợ săn trong thần thoại Hy Lạp. Theo truyền thuyết, Narcissus bị ám ảnh bởi vẻ đẹp của chính mình đến mức không thể ngừng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong một vũng nước. Anh ta không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình cho đến chết. Trong khi mọi người thường liên hệ thuật ngữ ái kỷ với ngoại hình, giống như trong huyền thoại, NPD không chỉ nói về vẻ ngoài của bạn. Nó cũng có thể liên quan đến những đặc điểm hoặc khả năng khác mà bạn có, chẳng hạn như trí thông minh, sức thu hút, kỹ năng nghệ thuật, khả năng thể thao, sự giàu có, quyền lực, thành công và nhiều thứ khác nữa. Rối loạn nhân cách ái kỷ phổ biến đến mức nào? Các chuyên gia không chắc về mức độ phổ biến của NPD. Theo dữ liệu nghiên cứu, khoảng 1,5% đến 4% số người trên toàn thế giới có thể mắc phải bệnh này, từ 50% đến 75% trường hợp ảnh hưởng đến nam giới. Tuy nhiên, nhiều người che giấu niềm tin hoặc hành vi ái kỷ, được gọi một cách không chính thức là tự luyến bí mật. Do đó, thật khó để ước tính có bao nhiêu người thực sự mắc NPD. Các triệu chứng và nguyên nhân. Rối loạn nhân cách ái kỷ không chỉ liên quan đến ngoại hình. Những người mắc chứng rối loạn này có xu hướng đặt mong muốn, mục tiêu và nhu cầu của mình lên hàng đầu mà không quan tâm đến hành động của họ có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Đâu là những triệu chứng của rối loạn nhân cách ái kỷ? Các triệu chứng của NPD đều xoay quanh suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Cẩm nang chẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ, ấn bản thứ 5, còn được gọi là DSM-5TR hoặc chỉ DSM-5, có đưa ra danh sách bao gồm 9 tiêu chí. Đối với những người khác, các triệu chứng thuộc các tiêu chí có thể giống như sau. 1. Ý thức vĩ cuồng về tầm quan trọng của bản thân. Đánh giá quá cao khả năng của họ hoặc đặt mình vào những tiêu chuẩn cao một cách vô lý. Khoe khoang hoặc phóng đại thành tích của họ. 2. Thường xuyên tưởng tượng về việc đạt được hoặc xứng đáng. Thành công, quyền lực, sự thông minh, sắc đẹp, tình yêu, tự khẳng định. 3. Niềm tin vào sự vượt trội. Nghĩ rằng họ đặc biệt hoặc độc đáo. Tin rằng họ chỉ nên kết giao với những người mà họ thấy xứng đáng. 4. Cần được ngưỡng mộ. Lòng tự trọng mong manh. Thường xuyên tự nghi ngờ bản thân, tự chỉ trích hoặc cảm thấy trống rỗng. Ám ảnh với việc người khác nghĩ gì về họ. Tìm kiếm những lời khen ngợi. 5. Đặc quyền. Cảm giác thổi phồng về giá trị bản thân. Mong đợi nhận được sự ưu ái, đến mức phi lý. Tức giận khi mọi người không phục vụ hoặc làm hài lòng họ. 6. Sẵn sàng bóc lột người khác. Lợi dụng người khác một cách cố ý hoặc vô thức. Thiết lập tình bạn hoặc mối quan hệ với những người giúp nâng cao lòng tự trọng hoặc địa vị của họ. Cố tình lợi dụng người khác vì mục đích ích kỷ. 7. Thiếu sự thấu cảm. Nói những điều có thể làm tổn thương người khác. Xem cảm xúc, nhu cầu hoặc mong muốn của người khác là dấu hiệu của sự yếu đuối. Không đáp lại lòng tốt hoặc sự quan tâm mà người khác dành cho họ. 8. Thường xuyên ghen tị. Cảm thấy ghen tị với người khác, đặc biệt là khi người khác thành công. Mong đợi nhận được sự ganh tị từ người khác. Coi thường hoặc hạ thấp thành tích của người khác. 9. Kiêu ngạo. Hành vi ra vẻ kẻ cả. Cư xử theo cách hậm hĩnh hoặc khinh thường. Xem thường hoặc hành động trịch thượng. Những người mắc chứng NPD cũng có thể biểu hiện các hành vi khác liên quan đến 9 tiêu chí, nhưng vẫn khác, chẳng hạn như sợ hãi hoặc tránh bị tổn thương, rút lui khỏi người khác để che giấu cảm giác dễ tổn thương, theo chủ nghĩa hoàn hảo, có hoặc không có nỗi sợ thất bại, quá nhạy cảm với những lời chỉ trích, từ chối hoặc thất bại, trải qua trầm cảm nặng nề liên quan đến sự từ chối hoặc thất bại, phản ứng bằng sự tức giận hoặc thậm chí nổi cơn thịnh nộ khi họ cảm thấy bị chỉ trích hoặc bị từ chối. Giả vờ khiêm tốn để che giấu cảm xúc hoặc bảo vệ ý thức về tầm quan trọng của bản thân. Tránh các tình huống có thể hoặc có khả năng thất bại, điều này có thể hạn chế thành tích. Nguyên nhân gây ra chứng rối loạn nhân cách ái kỷ là gì? NPD là một tình trạng sức khỏe tâm thần nên các chuyên gia không thể chắc chắn chính xác lý do tại sao nó xảy ra. Những người mắc NPD thường có những khác biệt nhỏ trong cấu trúc não, nhưng các chuyên gia không chắc liệu đó là nguyên nhân gây ra NPD hay xảy ra do NPD. Hiện tại, các yếu tố chính góp phần tạo ra NPD dường như là di truyền học. Những người mắc NPD có nhiều khả năng có cha mẹ hoặc người thân mắc bệnh này. Quan sát và bắt chước. Trẻ có thể quan sát, bắt chước và học hỏi những đặc điểm cũng như hành vi có thể phát triển thành NPD. Những trải nghiệm thời thơ ấu tiêu cực. Có thể có mối liên hệ giữa những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu. Sang chấn, bị từ chối, bị bỏ rơi và thiếu sự hỗ trợ trong thời thơ ấu đều có thể góp phần phát triển những đặc điểm ái kỷ. Kiểu nuôi dạy con cái. Việc nuông chiều con cái quá mức và cách nuôi dạy bảo vệ quá mức hay kiểu cha mẹ trực thăng có thể khiến đứa trẻ lớn lên với mong đợi và đòi hỏi sự đối xử tương tự mà chúng nhận được từ cha mẹ. Nó cũng có thể khiến con bạn không học được cách điều chỉnh cảm xúc và cảm xúc của chính mình. Điều này có thể góp phần gây khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc khi mọi thứ không theo ý mình. Văn hóa. Nghiên cứu chỉ ra rằng nền văn hóa mà bạn lớn lên có thể ảnh hưởng đến nguy cơ phát triển NPD của bạn. Rủi ro dường như cao hơn ở những nền văn hóa khuyến khích chủ nghĩa cá nhân và sự độc lập cá nhân. Những người lớn lên trong nền văn hóa khuyến khích ý thức cộng đồng và hành động tập thể sẽ ít có khả năng mắc NPD hơn. Các biến thể của rối loạn nhân cách ái kỷ là gì? Việc NPD trùng lặp với các bệnh tâm thần khác và mối lo ngại về sức khỏe tâm thần khác là điều rất bình thường. Một số sự chồng chéo hoặc biến thể phổ biến nhất bao gồm rối loạn tâm trạng hoặc rối loạn lưỡng cực. Lo âu và trầm cảm có nhiều khả năng xảy ra ở những người mắc NPD. Rối loạn lưỡng cực cũng phổ biến hơn ở những người mắc NPD. Các rối loạn nhân cách khác, một số ví dụ bao gồm rối loạn nhân cách ranh giới, BPD và rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ASPD. Rối loạn dị dạng cơ thể. Những người mắc NPD cũng có thể mắc chứng rối loạn dị dạng cơ thể, còn được gọi là hội chứng sợ xấu. Những cảm giác tiêu cực về cơ thể và ngoại hình của họ có thể khiến điều này dễ xảy ra hơn. Rối loạn sử dụng chất gây nghiện, rút. Những người mắc chứng NPD có thể chuyển sang sử dụng rượu hoặc chất kích thích để giúp đỡ họ khi thực tế không đáp ứng được mong đợi của họ. Cocaine và các chất kích thích khác đặc biệt phổ biến vì chúng mang lại cảm giác mà những người mắc chứng NPD có thể muốn tìm kiếm. Tự sát. Những người mắc chứng NPD có thể bị trầm cảm tột độ hoặc thậm chí tuyệt vọng khi đối mặt với thử thách, thất bại hoặc bị từ chối. Đây ít có khả năng là những hành động bốc đồng hoặc kêu cứu. Điều này có nghĩa là những người mắc NPD có nhiều khả năng tự tử hơn. Chẩn đoán và trắc nghiệm. Rối loạn nhân cách ái kỷ được chẩn đoán như thế nào? Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thường là bác sĩ tâm thần hoặc nhà tâm lý học, có thể chẩn đoán NPD bằng cách nói chuyện với bạn và đặt câu hỏi về cuộc sống cũng như cách tương tác của bạn với người khác, đặc biệt là gia đình, bạn bè hoặc những người thân yêu khác. Họ cũng có thể chẩn đoán các tình trạng liên quan hoặc đặt câu hỏi để loại trừ các chứng bệnh có triệu chứng hoặc tác động tương tự. Cẩm nang chẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ, bản sửa đổi văn bản ấn bản thứ 5, còn được gọi là DSM-5TR hoặc chỉ DSM-5, có danh sách 9 tiêu chí. Bạn phải có ít nhất 5 tiêu chí trong số chúng để nhận được chẩn đoán NPD. Không có bất kỳ trắc nghiệm chẩn đoán, thí nghiệm hoặc hình ảnh nào có thể giúp chẩn đoán NPD. Quản lý và điều trị. Rối loạn nhân cách ái kỷ được điều trị như thế nào? Điều trị NPD thường liên quan đến một số hình thức trị liệu sức khỏe tâm thần, liệu pháp tâm lý. Một số loại trị liệu phổ biến nhất với NPD bao gồm, nhưng không giới hạn, những loại sau. Liệu pháp hành vi biện chứng, DBT. Trị liệu nhận thức hành vi, CBT. Liệu pháp siêu nhận thức. Trị liệu nhóm. Trị liệu cặp đôi hoặc gia đình. Thuốc điều trị NPD. Không có bất kỳ loại thuốc nào điều trị trực tiếp NPD, nhưng thuốc có thể điều trị các triệu chứng xảy ra với các tình trạng liên quan, như lo lắng hoặc trầm cảm. Phòng ngừa, rối loạn nhân cách ái kỷ có thể được ngăn ngừa hay tôi có thể giảm nguy cơ phát triển nó được không? NPD xảy ra bởi những nguyên do mà các chuyên gia vẫn chưa thể hiểu hết. Nó cũng có thể di truyền trong gia đình. Vì cả hai yếu tố đó, bạn và con bạn đều không thể ngăn chặn được nó. Bạn có thể giảm nguy cơ con mình phát triển bệnh này bằng cách nuôi dạy con của bạn. Chẳng hạn như tìm cách điều chỉnh phong cách nuôi dạy con cái của bạn cho phù hợp với các tình huống cụ thể. Bác sĩ nhi khoa của con bạn có thể hướng dẫn bạn cách thực hiện việc này hoặc có thể giới thiệu một trị liệu chuyên về phát triển tâm lý thời thơ ấu. Triển vọng tiên lượng. Tôi có thể mong đợi điều gì nếu tôi mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ? Những người bị NPD có thể không nhận thức được điều đó. một số có thể mất nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ mà không biết. Thông thường, phải có một số sự kiện hoặc tình huống căng thẳng nào đó thì các triệu chứng mới xuất hiện đầy đủ. Một số ví dụ về các sự kiện hoặc hoàn cảnh bao gồm những thay đổi tiêu cực lớn, bị giáng chức, mất việc, phá sản, 5 năm, khủng hoảng cá nhân, chia tay hoặc ly hôn. Các loại khủng hoảng khác trong cuộc sống, bệnh tật hoặc những thay đổi liên quan đến tuổi tác, đặc biệt là những bệnh ảnh hưởng đến khả năng sống độc lập của bạn hoặc cái chết của một người thân yêu. Tối hậu thư, những người mắc chứng NPD có thể không tìm kiếm sự giúp đỡ cho đến khi những người thân yêu cầu hoặc thúc đẩy vấn đề. Chung sống cùng NPD. Làm thế nào để chăm sóc bản thân mình? Nếu bạn mắc NPD, bạn có thể gặp khó khăn trong việc chấp nhận chẩn đoán. Các triệu chứng của căn bệnh này có thể khiến bạn muốn chống lại hoặc tránh né việc biết rằng mình mắc bất kỳ chứng rối loạn nào. Nhưng điều quan trọng là bạn phải nhận ra việc điều trị có thể giúp cải thiện cuộc sống của bạn và cách bạn quan hệ với người khác. Điều đó có thể giúp bạn hình thành và xây dựng các mối quan hệ, theo đuổi thành công cá nhân hoặc nghề nghiệp dễ dàng hơn. 5. Một số điều quan trọng nhất bạn có thể làm bao gồm: tránh sử dụng chất kích thích hoặc rượu. Mặc dù chúng có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn nhưng đó chỉ là tạm thời. Về lâu dài, chúng cũng có thể khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn nhiều đối với bạn. Nếu bạn dùng thuốc, rượu hoặc các chất khác cũng có thể gây ra tương tác thuốc, một số trong đó rất nguy hiểm. Bạn không thể thay đổi ai đó bị NPD. Người duy nhất có thể thay đổi hành vi của họ là chính họ. Mặc dù bạn có thể cảm thấy thất vọng vì người thân không sẵn lòng thay đổi, nhưng hãy nhớ rằng đó không phải lỗi của bạn. Bạn có thể khuyến khích họ nhận được sự chăm sóc, nhưng họ phải muốn điều đó. Hãy bình tĩnh và đừng tự trách mình. Những người mắc chứng NPD có thể tìm cách chống lại hoặc gây ra phản ứng, đặc biệt là khi kích động, la hét sùm. Đừng tự trách bản thân và đừng đáp lại tương tự. Đặt ranh giới lành mạnh. Những người mắc chứng NPD thường cố gắng một cách có ý thức hoặc vô thức để đạt được điều họ muốn bằng cách đến gặp người khác. Nếu bạn có người thân mắc chứng NPD, việc thiết lập những ranh giới lành mạnh có thể là cần thiết. Hãy đảm bảo rằng bạn truyền đạt những gì bạn sẵn sàng và không muốn làm, đồng thời giữ vững lập trường khi bạn đặt ra ranh giới. Việc này có thể khó khăn nhưng việc nhượng bộ trước những yêu cầu của họ sẽ không giúp ích được gì và có thể khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Tự bảo vệ mình. Những người mắc chứng NPD thường dùng đến cách thao túng tâm lý gaslighting, cố gắng thuyết phục bạn rằng bạn hoặc họ đã nói hoặc làm điều gì đó khác biệt để phá hoại ranh giới của bạn. Hãy ghi chú hoặc viết nhật ký nếu bạn nghĩ sau này bạn cần chắc chắn về những gì mình đã nói hoặc đã làm. Họ cũng có thể đả kích bằng lời nói hoặc hành động vì tức giận. Hãy chắc chắn để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của chính bạn. Hãy chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính bạn. Những người có người thân mắc chứng NPD cũng nên cân nhắc đến gặp bác sĩ tâm thần. Làm như vậy có thể giúp bạn giải quyết tốt hơn những cảm xúc và khó khăn đối với NPD của chính mình, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho bạn về cách đối phó với những ảnh hưởng của chứng bệnh này ở người thân yêu. Đừng bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo. Những người mắc NPD có nguy cơ tử vong do tự tử cao hơn. Nếu bạn nghi ngờ người thân mắc chứng NPD đang rút lui hoặc có ý định làm hại bản thân, hãy nói chuyện trực tiếp với họ. Hãy gọi 911 hoặc số dịch vụ khẩn cấp tại địa phương của bạn ngay lập tức nếu bạn nghĩ rằng họ sắp gặp nguy hiểm.